Bạch Hòa Thượng. Bạch Hòa Thượng, khi có người thân lâm chung, bên tổ sư thiền phải làm sao?
Chẳng làm sao cả. Nếu muốn chiều theo truyền thống đã quen thì tụng kinh cũng được, hễ tự mình làm chủ được thì không tụng kinh cũng được, hoặc mời các bạn đồng tham tụ nhau tham thiền cũng được, tức chẳng có sự cố định. Hồi thời Phật Thích Ca chưa có kinh, lấy gì để tụng? Sau khi Phật nhập diệt, do Tôn giả A Nan kết tập lại mới thành kinh. Lại nữa, mục đích tụng kinh cho người chết để làm gì? Nếu trong kinh có công năng siêu thoát cho người thì không có nhân quả. Vì nếu người quá cố đã tạo nghiệp ác, phải đầu thai tam ác đạo để trả quả. Mời thầy tụng kinh liền có thể siêu thoát thì làm ác cũng chẳng sao, có phải vậy không? Kinh Phật chỉ để dạy người tu hành giải thoát khổ vĩnh viễn. Muốn làm chủ cho mình được tự do tự tại phải giác ngộ. Nếu chúng ta không chịu thực hành, cứ không ăn cơm thì làm sao được no?
Bạch Hòa Thượng, thế nào là y báo và chánh báo?
Chánh báo, y báo là tùy theo nghiệp nhân của mình đáp lại quả báo. Hành động và tư tưởng của mình làm thiện thì tạo thiện nghiệp, làm ác tạo ác nghiệp. Có nghiệp nhân, ác có nghiệp quả. Thân hiện nay của chúng ta là nghiệp quả của nghiệp nhân kiếp trước, gọi là báo thân. Trong kinh Phật nói đến tam thân: pháp thân, hóa thân và báo thân. Báo thân này là chánh báo, tức do mình có cái nghiệp nhân thành quả báo được cái thân này, hoặc thân con trai, hoặc thân con gái, cho đến ngu si, trí huệ, giàu sang, nghèo khổ. Tất cả vạn vật trong vũ trụ để cho thân này thọ dụng gọi là y báo, như thức ăn, nước uống, quần áo, nhà ở, cung cấp cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta, tức mọi sự đi đứng nằm ngồi để nuôi dưỡng cái chánh báo này gọi là y báo.
Bạch Hòa Thượng, đến chân tham như thế nào?
Ngài Lai Quả nói: vô tham mới chân tham. Tham thiền mà không biết mình đang tham gọi là chân tham, tức giữ được nghi tình kéo dài mãi không gián đoạn, tự nhiên đạt đến chân tham. Hễ còn nổi lên cái biết, sự nghi và sự biết xen lộn hoài, sát na thay đổi, còn kẻ hở thì chưa phải chân tham. Thường thường chân tham là đến thoại đầu, tức 24/24 giờ không gián đoạn, không có cái biết nào nổi lên.
Bạch Hòa Thượng, chúng con nhập thất liên tục 7 ngày, mỗi ngày chỉ niệm Phật, không ăn, chỉ uống nước 2 lít. Vậy có tu đúng chánh pháp không?
Nhịn ăn để làm gì? Nếu để trị bệnh thì không phải Phật pháp. Phật pháp cũng không dạy người nhịn ăn cho là tu. Cũng có người không hiểu, thực hành theo ngã thức, tức nhịn ăn 7 ngày, ấy là theo tà pháp, chẳng phải Phật pháp, chẳng thể giải thoát được. Tổ sư thiền không phải vậy, Như Lai thiền cũng không phải vậy.
Bạch Hòa Thượng, con đã thọ với Bồ Tát tại gia, khi đi đám ma có thể lạy vong linh không?
Thọ với Bồ Tát chưa phải đã thành Bồ Tát, dù đã thành Bồ Tát vẫn có thể lạy được. Chúng sanh bình đẳng chẳng cao thấp, chứ không phải mới thọ với Bồ Tát rồi cho mình cao hơn là không được.
Bạch Hòa Thượng, những phát minh khoa học là do trí hay do thức?
Do thức. Phàm do bộ não nghiên cứu tìm hiểu đều là thức.
Bạch Hòa Thượng, tất cả việc ở ngoài đời là do trí của bộ não tạo, chứ đâu phải do tâm linh, phải không?
Bộ não cũng do nghiệp nhân tạo thành, có tâm linh mới có thể sinh ra nghiệp nhân. Tất cả đều do tâm linh mới có, nên nói nhất thiết duy tâm tạo. Do đủ thứ nghiệp nhân mới tạo thành thân người. Nghiệp của con người có bộ não, cũng như nghiệp của con dơi có radar. Tâm linh là chủ của sinh mạng. Trong cuộc sống hàng ngày, mắt thấy, tai nghe đều là sức dụng của tâm linh, là tùy nghiệp hiển dụng. Trong tâm linh của chúng ta sẵn đủ tất cả. Nay nhà khoa học cứ phát minh những khoa học mới và tiến bộ mãi. Những cái đó ở trong tâm linh của mình đã sẵn, chứ chẳng phải nhờ học rồi mới phát minh. Ví dụ, nhà khoa học nghiên cứu con dơi rồi phát minh radar, nhưng nghiệp của con dơi khi sinh ra đã sẵn có radar. Nhà khoa học bắt chước sự cấu tạo của bộ não, phát minh máy vi tính. Ấy là nghiệp của con người sẵn có. Bất cứ những gì có trong nghiệp đều đã sẵn trong tâm linh mình, chẳng phải do học. Cho nên khoa học mới có tiến bộ, còn tâm linh thì không. Vì từ hồi nào đã có sẵn rồi. Thời xưa chưa phát minh kính hiển vi, Đức Phật đã biết có vi trùng. Lại nữa, Phật nói tất cả đều bất sanh bất diệt, là Niết Bàn. Đến thế kỷ thứ 19, nhà khoa học mới phát hiện rằng tất cả vật chất năng lượng đều bất sanh bất diệt. Mặc dù khoa học chưa chứng minh, nhưng trong tâm linh đã sẵn. Cái học đó chẳng dính dáng đến cái sẵn có. Nếu chúng ta tu đến tất cả chấp thật đều không, thì cái đã sẵn có ấy sẽ hiện ra bằng Phật. Ví dụ, theo sự nhận biết của khoa học, tốc độ ánh sáng là nhanh nhất. Nhưng những nhà khí công, người có công năng đặc dị đã chứng tỏ so với tốc độ của tâm linh thì tốc độ ánh sáng lại là tốc độ thấp nhất. Giả sử một máy bay bằng tốc độ ánh sáng bay từ quả đất đến một hành tinh khác, như Hải Dương Tinh chẳng hạn, phải trải qua mấy trăm quang niên. Tốc độ ánh sáng trong một giây là 300.000 dặm. Trong khi tâm linh mình một niệm liền đến, chẳng có số lượng về thời gian. Do đó, những gì học được đâu thể so bằng tâm linh sẵn có. Còn sự tu có thể khiến tâm linh chúng ta hiện ra nhiều sức dụng, như những người có công năng đặc dị, người có năng khiếu đặc biệt, vân vân.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là trái ngược hiện nghiệp?
Ai cũng biết về nghiệp. Nay muốn sửa lại nghiệp của mình thì phải làm trái với nghiệp. Hễ kiếp trước tạo nghiệp nhân xấu thì kiếp này phải làm ngược lại. Như trước kia ham thích thì nay không ham thích nữa, chê ghét cũng vậy. Tức bất cứ muốn nổi một tâm niệm nào đều phải làm ngược lại. Bởi do tâm suy nghĩ, rồi hành theo sự suy nghĩ đó mới thành cái nghiệp. Kiếp trước tạo thành kiếp nghiệp này, kiếp này tạo nghiệp kiếp sau, cứ xoay chuyển mãi trong luân hồi. Nay muốn chấm dứt luân hồi phải sửa lại nghiệp của mình. Hiện nghiệp là chấp thật. Muốn trái ngược hiện nghiệp phải phá chấp thật. Như tham thọ đầu là không hiểu, không biết. Không biết cái xấu thì không chê. Chỉ cần giữ được cái không biết là có thể trái ngược hiện nghiệp.
Bạch Hòa Thượng, Đức Phật dạy ngồi theo kiểu kiết già có tác dụng và hữu ích gì?
Cách ngồi theo kiết già không phải do Phật dạy. Hồi chưa có Phật Thích Ca, các ngoại đạo đã ngồi theo kiểu kiết già. Vì ngồi như thế có thể ngồi lâu được. Có nhiều người ngồi nhập định đến khi chứng quả A-la-hán, trải qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm.
Bạch Hòa Thượng, giả sử có một kẻ quá ác, có khả năng giết hại nhiều người, và có một người khác giết kẻ này để giải cứu bao nhiêu người kia. Giữa họ chẳng có thù hằn cá nhân nào, chỉ vì muốn cứu đại chúng nên buộc lòng phải ra tay giết kẻ ác kia. Vậy trường hợp đó nhân quả ra sao?
Giết người phải thường mạng. Nhưng nếu người đó chẳng ác ý, chỉ vì muốn cứu người, tâm không tạo nghiệp thì không có. Nếu có khởi tâm giết hại là có tạo nhân. Có nghiệp nhân ắt có nghiệp quả. Những người do chức trách như nhà cầm quyền, dù đã thọ giới Bồ Tát, vì trách nhiệm của mình phải xử tử người khác, cũng như giết một người để cảnh cáo nhiều người, thì không bị luật nhân quả, vì thực hiện theo đúng pháp luật nhà nước quy định. Vấn đề này trong Hư Dân Niên Phổ có đề cập. Trong giới luật của nhà Phật có quy định, hễ phạm luật pháp nhà nước là phạm giới luật nhà Phật. Hòa Thượng kể về sự giữ giới luật của luật sư Hoằng Nhất lượt qua.
Bạch Hòa Thượng, còn những người cướp của nhà giàu rồi đem phân phát cho người nghèo thì nhân quả ra sao?
Đó cũng là phạm tội. Không những vi phạm luật pháp nhà nước, cũng vi phạm giới luật nhà Phật về tội trộm cắp.
Bạch Hòa Thượng, tu ở trong chúng và đến dự thiền thất có ích lợi gì?
Đã thiền thất, tụ đông để tu, làm trợ duyên với nhau khiến tâm lực mạnh, ví như ánh sáng đèn. Một cái đèn thì ánh sáng yếu, 10 cái đèn ánh sáng mạnh hơn, 100 cái đèn ánh sáng càng mạnh. Như tôi thường nói, mỗi mỗi đều có cái tâm. Nếu 100 người cùng chung một tâm tham thiền thì sức dụng kích thích khiến tâm tu được mạnh hơn. Nhưng mặc dù tu một mình ở nhà, đã phát tâm rồi thì ở đâu cũng vậy. Tức là nếu có nhiều bạn đồng thanh, tu chung càng tốt. Nếu không thì tu một mình cũng được, tùy theo nhân duyên. Này tạo đủ mọi nhân duyên, giúp cho đại chúng tu được mau kiến tánh, cũng như giúp mình vậy. Người khác cũng giúp lại cho mình mau kiến tánh. Ấy cũng là phước báo của mình gieo trồng từ kiếp trước. Nhưng đừng có tâm ý lại, phải tận sức của mình mà tùy duyên tham tới mãi.
Bạch Hòa Thượng, con thấy tu một mình ở cốc riêng dễ sinh ra giải đãi. Nhiều khi khuya thức không nổi, rồi cho là mình có bệnh, đợi ngủ đến sáng rồi mới tu.
Cho nên Ngài Lai Quả khuyên mọi người nên tu trong tòng lâm. Ở chùa, nhiều người tu chung có công hiệu hơn, có sức mạnh hơn.
Người đã chứng ngộ rồi, tự tâm hiện lên đầy đủ, sẵn sàng những trí huệ thần thông biến hóa. Tại sao Hòa Thượng lại nói ngộ rồi đồng như chưa ngộ?
Tâm linh của mọi người đều giống nhau, đều đầy đủ tất cả thần thông trí huệ năng lực. Sở dĩ chưa dùng ra được là bởi có tâm chấp. Nếu ngộ rồi, chấp vào sự ngộ vẫn là chấp. Người đã ngộ thật sự thì đồng như chưa ngộ, tức chẳng chấp vào sự ngộ. Tất cả diệu dụng mới hiện ra được. Hễ còn chấp cái ngộ là còn chướng ngại.
Bạch Hòa Thượng, làm sao biết mình có chấp vào cái ngộ đó hay không?
Cho mình có ngộ đó, nếu không cho là mình có sự ngộ, thì ngộ rồi đồng như chưa ngộ.
Bạch Hòa Thượng, chúng con là Phật tử ở Vũng Tàu. Theo chúng con biết, mỗi lần Hòa Thượng đến Vũng Tàu đều ở tại chùa Từ Quang, và đó không phải thuộc hẳn pháp môn tham tổ sư thiền. Nên một số Phật tử chúng con muốn thành lập một chùa, một thiền đường riêng thuộc môn phái tổ sư thiền ở Vũng Tàu. Kính xin ý kiến của Hòa Thượng.
Ở Vũng Tàu, nhiều vị cũng muốn cúng dường đất đai chùa chiền cho tôi. Chỗ thì 2-3 mẫu, chỗ thì 1,5 mẫu. Hiện nay đất đai rất có giá, nhưng tôi không nhận, kể cả cúng dường chùa cũng không nhận, vì tìm người quản lý rất khó. Cái ngã mỗi người đều có, rồi từ cái ngã đó sinh ra sự tranh chấp. Hiện nay có một số chùa, vị trụ trì sáng lập ra ngôi chùa, sự nghiệp lớn lao, đến tuổi già tịch đi, rồi đệ tử tranh giành tài sản với nhau, nên tôi không muốn lập bất cứ ngôi chùa nào. Hễ người nào có duyên với pháp thì tu, không có duyên thì thôi vậy.
Bạch Hòa Thượng, tu tổ sư thiền có cần tu lục độ không?
Tham thiền là pháp thiền trực tiếp do Phật Thích Ca thân truyền, đã bao gồm tất cả, không cần học thêm nữa. Ngày 3 tháng 6 năm 1995 đến ngày 9 tháng 6 năm 1995 tại chùa Từ Ân, quận 11.
Bạch Hòa Thượng, chúng con đi đường gặp tiền của người khác đánh rơi mà lượm lên thì có phạm giới trộm cắp không?
Tiền của người khác là có chủ, hễ lấy là trộm cắp.
Bạch Hòa Thượng, nếu con không lượm thì người khác cũng lượm.
Người khác lượm, người khác phạm, mình lượm là mình phạm.
Bạch Hòa Thượng, nếu con lượm rồi đem vào chùa cúng có được không?
Đâu phải của mình mà đem cúng, phải đem đến cơ quan chính quyền. Hễ ai làm mất sẽ đến xin lại. Chỉ khi nào người chủ muốn cúng dường thì nên, chứ tự mình đoạt ý của người khác đâu được.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là Bát Nhã Tâm Kinh? Thế nào là Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời?
Kinh này hiển bày tâm linh nên gọi tâm kinh. Bát Nhã là hiển bày sử dụng của tâm linh, thế gian gọi là trí huệ. Trí huệ là bộ não phải qua tác ý mới sử dụng, còn Bát Nhã khỏi cần tác ý. Trí huệ của bộ não có hạn chế. Bát Nhã khắp không gian thời gian mà chẳng bị không gian thời gian số lượng hạn chế. Bây giờ chúng ta chưa chứng quả, không có tu, do nghiệp nhân được đầu thai thành con người có trí huệ của bộ não. Nếu chúng ta tu đến một mức độ nào thì hiện được sức dụng Bát Nhã, đó không qua trí huệ của bộ não, tức chẳng qua tác ý, gọi là Bát Nhã. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời là thực hành cái dụng của tâm linh. Bởi chẳng có hạn chế nên gọi là thâm. Chữ thâm này chẳng phải đối với cạn mà nói sâu. Nếu dịch thành đi sâu vào Bát Nhã là sai. Bát Nhã nếu có sâu cạn tức còn số lượng, còn hạn chế. Maha Bát Nhã, Maha là lớn, nhưng chẳng phải đối với nhỏ mà nói lớn. Cũng như Kim Cang Bát Nhã, Kim Cang là cứng, nhưng chẳng phải đối với mềm mà nói cứng, vân vân. Đều là siêu việt số lượng, chẳng phải có tương đối. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật là khi dùng được Bát Nhã rồi, tức đến bờ bên kia. Nay chúng ta ở bờ bên đây có khổ, có phiền não, đến bờ bên kia là giải thoát. Ấy là nhờ sức dụng của Bát Nhã, tự nhiên khiến ngũ quẩn đều không. Tất cả ngã chấp đều do chấp thật ngũ quẩn là ta. Đến lúc đó ngã chấp đã sạch, thức thứ sáu chuyển thành diệu quan sát trí, sự chiếu soi đã khắp cùng không gian thời gian, thì làm sao còn ngũ quẩn? Nên chiếu kiến ngũ quẩn dây không. Cái không này là cái không của tâm linh, là hư không vô lượng vô biên, khắp không gian thời gian, chứ chẳng phải không có gì hết. Tất cả kinh điển của Phật đều là hiển bày tâm linh. Hòa thượng giảng về cái không trống rỗng lượt qua.
Bạch Hòa thượng, cư sĩ tại gia có được quyền làm lễ quy y, truyền tam quy ngũ giới cho Phật tử không?
Cư sĩ tại gia đâu có giới để truyền. Người truyền giới là những vị đã thọ giới cụ túc, tức đã đầy đủ giới rồi mới có thể truyền. Cư sĩ chỉ có ngũ giới thì làm sao truyền?
Bạch Hòa thượng, một số Phật tử nói rằng họ quy y Phật chứ đâu phải quy y người truyền giới đó.
Quy y Phật nào? Tượng Phật ư? Tượng Phật biết làm lễ quy y không?
Bạch Hòa thượng, có một ông cư sĩ ở ngã sáu làm lễ truyền giới cho Phật tử, vì ông nói ông có thể truyền giới được.
Vốn chẳng có giới thì làm sao truyền? Nói quy y là quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, chẳng thể tách rời. Có Phật bảo, có Pháp bảo, nếu không có Tăng bảo thì Phật Pháp cũng tiêu diệt nơi thế gian. Vì đâu có ai truyền, truyền là nhờ Tăng bảo. Nay cho rằng khỏi cần nhờ Tăng bảo, thế thì hãy nói với Phật Thích Ca vậy.
Bạch Hòa thượng, con là Phật tử, nếu cúng dường không đúng chánh pháp có nhân quả không?
Nếu theo tà ma ngoại đạo như Kinh Lăng Nghiêm nói, thầy xuống địa ngục, trò cũng xuống theo.
Bạch Hòa thượng, thế nào là tam tạng 12 phần giáo?
Tam tạng gồm kinh, luật, luận. Tất cả kinh điển do Phật thuyết là kinh tạng. Tất cả giới luật do Phật chế định là luật tạng. Tổ sư đời sau muốn sáng tỏ nghĩa kinh, rồi lập ra các luận gọi là luận tạng. Nên người thông suốt kinh, luật, luận gọi là tam tạng pháp sư. 12 phần giáo chẳng phải đem giáo lý chia thành 12 phần, mà là văn chương diễn tả giáo lý đó gồm 12 thứ như tụng, kệ, dài, ngắn, vân vân. Tức dùng 12 loại hình thức văn chương diễn tả Phật Pháp. Bạch Hòa thượng, có một vị thầy bảo Phật tử rằng muốn học thiền mà chưa có phước phải bị ma nhập. Vậy phải đợi khi nào có phước rồi mới tu thiền được, phải không? Thầy đó làm sao biết người ta có phước hay không? Thầy đó dùng sự bói toán hay có thần thông như các vị A-la-hán quán được 8 muôn kiếp trước à? Dạ con không biết, mà con nghe người ta nói thầy đó nổi tiếng lắm.
Phật Pháp là y pháp bất y nhân. Nay có nhiều người nổi tiếng nhưng chẳng biết Phật Pháp chút nào.
Bạch Hòa thượng, thế nào là tứ liệu giảng của Ngài Lâm Tế?
Ấy là cơ sở của Ngài. Nói đoạt pháp chẳng đoạt nhân, đoạt nhân chẳng đoạt pháp, nhân pháp đều đoạt, dân pháp đều chẳng đoạt. Đó tùy theo căn cơ. Người căn cơ kém hay chấp pháp thì phá chấp cho nhẹ, nên đoạt pháp chẳng đoạt dân. Người căn cơ cao hơn thì đoạt nhân chẳng đoạt pháp, cao hơn nữa là nhân pháp đều đoạt. Đối với người siêu diệt tất cả căn cơ thì khỏi cần đoạt gì cả, nhân và pháp đều chẳng đoạt.
Bạch Hòa thượng, thế nào là tứ thiền bát định?
Gồm 4 cấp thiền ở cõi trời sắc giới. từ sơ thiền đến tứ thiền. Có thiền thì có định, cộng với bốn thứ định ở cõi vô sắc giới nên gọi tứ thiền bát định. Xem kinh Lăng Nghiêm sẽ giải thích kỹ hơn.
Bạch Hòa Thượng, nhục thân và pháp thân có khác nhau không?
Nếu nói về bản thể của tâm linh thì chẳng khác. Như kinh Pháp Bảo Đàn nói, sắc thân với pháp thân chẳng khác, còn theo tư tưởng chấp thật thì có khác.
Bạch Hòa Thượng, trong kinh Viên Giác nói đến cách tu chỉ quán, phải tránh bốn bệnh: tác, chỉ, nhậm, diệt. Lúc đầu con không biết làm sao tránh khỏi. Sao nghe Hòa Thượng giảng, hễ tham thiền khởi lên nghi tình thì không rơi vào tâm phân biệt. Vậy có phải chỉ có tham thiền khởi nghi tình là không rơi vào bốn bệnh này?
Chẳng phải chỉ có bốn bệnh tác, chỉ, nhậm, diệt, không lọt vào tứ cú, không lọt vào 62 kiến chấp, không lọt vào bất cứ chỗ nào, tức là nghĩa vô sở trụ. Nhưng sự thật thì lúc chưa ngộ, hễ trụ vào tác, chỉ, nhậm, diệt là chướng ngại. Còn nếu không trụ thì đó là phương tiện để tu, là thuốc chứ chẳng phải bệnh. Phật Pháp gọi là pháp bất định, chẳng phải có sự nhất định.
Bạch Hòa Thượng, nếu tu theo pháp môn khác có rơi vào bốn bệnh kể trên không?
Nếu tu đúng theo tông chỉ của pháp môn đó cũng không bị rơi vào. Tổ sư thiền có một đặc điểm là chỉ chú trọng chữ nghi. Cái nghi là nhân của ngộ, nên bất cứ thiền gì cuối cùng cũng phải từ nghi đến ngộ. Ví như pháp thiền chỉ quán, tu đến thể chân chỉ là phát nghi, cho đến pháp môn tịnh độ, giảng sanh cõi cực lạc, rồi Phật A Di Đà mới dạy cách tham thiền và phát nghi rồi được ngộ. Phật pháp giải thoát cần sự ngộ. Chúng ta học Phật là muốn học pháp giác ngộ. Tất cả Phật pháp đều muốn dẫn dắt mình đến con đường giác ngộ, chứ chẳng phải muốn trừ vọng, muốn dẹp bệnh này bệnh kia.
Bạch Hòa Thượng, người đời nói tình yêu, trong đạo nói tình thương, vậy giữa hai danh từ này có khác nhau không?
Tình yêu và tình thương đều là tình cảm của người đời. Còn pháp xuất thế gian nói, hễ tình sanh thì trí cách. Bất cứ móng lên tình cảm gì thì trí huệ bị ngăn cách chướng ngại. Tu sĩ đã xuất gia, đối với tình thương của gia đình cũng không còn. Tình thương đã trở thành từ bi, tức chẳng có ta, gọi là vô duyên từ và đồng thể bi, tức đã phá sạch ngã chấp, chẳng còn đối đãi, khác với tình thương của người đời. Nói một cách rõ hơn là thương tất cả chúng sanh đều bằng nhau. Trong Triệu Luận nói, đại nhân bất nhân, nhân là tình thương. Đại nhân đã cùng khắp rồi, thành ra không có tình thương. Vì đối với chúng sanh nào cũng như nhau, chẳng còn phân biệt nữa. Còn người thế gian thì khác, đối với anh em cha mẹ thì có nhiều tình thương, còn đối với người khác thì không. Nói đến tình yêu thì dục giới mới có, sắc giới và vô sắc giới đã không có rồi.
Bạch Hòa Thượng, trường hợp có một thiếu nữ đến ôm một vị tỳ kheo và nói, nếu thầy không yêu em thì em sẽ chết và chết ngay tức khắc. Xin hỏi Hòa Thượng nên giải quyết như thế nào?
Mặc cho cô ấy chết.
Bạch Hòa Thượng, vậy thì không có lòng từ bi sao?
Tôi đã nói từ bi khác hơn bác ái. Từ bi đã không có ta rồi mới thành từ bi. Từ bi chẳng phải chỉ thương một người, tất cả chúng sanh đều bằng nhau. Chớ nói chi xa, hãy ra chợ đến các hàng bán cá, những con cá cũng sắp chết. Chẳng những chết, người ta còn đem về làm thịt nữa. Nó với cô thiếu nữ đâu có khác, tại sao không đi cứu? Bổn phận của người tu sĩ thọ cúng dường của mười phương. Nếu bỏ bổn phận tu hành mà đi làm việc từ thiện, người ta thiếu áo cho áo mặc, đói cho ăn, bệnh cho thuốc, cũng còn bị thiện nhân chịu ác quả. Trong giới luật ghi rõ 16 điều. Tại sao? Vì chữ Phật là giác ngộ, phải tự giác giác tha. Nay mình là tu sĩ Phật giáo, nếu bỏ bổn phận tu thì làm sao tự giác rồi giác tha? Những việc làm từ thiện đó được mọi người ca ngợi, đem lại nhiều tiếng tâm, là tăng thêm ngã chấp. Còn tu hành là phá ngã chấp. Những việc làm trên so với việc của cô thiếu nữ đó ra sao? Nếu bỏ hết những sự cúng dường của mười phương trước đó mà chiều theo cô thiếu nữ ấy là phá giới, là tội ba la di, đọa địa ngục 9 triệu năm, xong sau khi ra khỏi phải đầu thai thành trâu ngựa để trả nợ của thí chủ. Bạch hòa thượng, từ khi xuất gia đến giờ có hai điều khiến con cảm thấy buồn. Một là số huynh đệ sau một thời gian tu vì không giữ được giới dâm phải ra đời. Hai là có những vị tu đến bậc thượng tọa đại đức, trong thời gian tu rất tinh tấn, sau đó cũng ra đời vì vấn đề quan hệ nam nữ. Giới luật của Đức Phật chế ra rất tỉ mỉ. Tu sĩ mới xuất gia phải thọ 10 giới của sa di, sa di ni. Nhưng 10 giới này tu sĩ thời nay không có giữ. Như thầy đã thọ giới sa di rồi, thầy có giữ không? Bạch hòa thượng, con có thọ nhưng không có giữ phải không? Trong 10 giới của sa di, 5 giới trước thì cư sĩ khi thọ ngũ giới đã phải giữ. Giới thứ 3 là dâm giới, cư sĩ thì cấm tà dâm, không cấm chánh dâm, còn tu sĩ phải cấm cả hai. Tại sao Đức Phật phải chế ra 5 giới kế tiếp? Ví dụ giới không dùng các loại hương thơm, không ngồi giường cao rộng, không đi xem hát bóng, vân vân. 5 giới kế tiếp này nhiều người tưởng là không cần thiết, mà chẳng biết đó là dây kẽm gai để rào chắn lại, ngăn chặn không cho vi phạm giới dâm. Nhưng thời nay không ai giữ, xem như không có gì. Sa di thọ giới cứ thọ, mà giữ thì không giữ. Theo giới luật, ngay sau khi xuất gia, thời gian chậm nhất không quá 1 ngày, sa di phải thọ 10 giới. Nhưng có nhiều người không thọ 10 giới, kể cả ngũ giới cũng chưa. Có người thọ rồi lại không giữ. Vì không giữ nên 5 lớp dây kẽm gai của Đức Phật chế ra coi như chẳng tác dụng, nên mới dễ vi phạm giới dâm. Trong các vật dụng hàng ngày như kem đánh răng cũng có mùi thơm, xà bông cũng có dầu thơm. Từ khi xuất gia đến nay, tôi không bao giờ dùng những loại kem đánh răng có mùi thơm và xà bông thơm.